đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giêsu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 12 với đề tài Vinh hiển trong Đức Chúa Trời. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 10 đến câu 11. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào. Nào những thế thôi, chúng ta lại còn khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Bạn có thể tưởng tượng rằng trong những lời tuyên bố tuyệt vời của câu 9 và 10, vị sứ đồ đã kết thúc lập luận của mình. Nhưng không phải như vậy, ông vẫn cảm thấy rằng ông có điều gì đó để thêm vào. Vì vậy, chúng ta tiếp tục với câu 11, là câu kết thúc phần đầu của chương này. Ông giới thiệu nó bằng cách nói rằng, nào những thế thôi, như thể muốn nói rằng tất cả những gì tôi vừa mới nói là đúng, nhưng nó không phải là tất cả. Nào những thế thôi, điều đó đúng. Nhưng vì cớ đó, một điều gì khác cũng đúng, đó là chúng ta cũng vui mừng, khoe mình trong Đức Chúa Trời bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được hòa thuận. Đây là điều thêm nữa mà vị sứ đồ yêu cầu chúng ta xem xét. Chúng ta hãy bắt đầu với cụm từ khoe mình. Đó chính xác là từ ngữ mà vị sứ đồ đã sử dụng trong câu thứ 2 và câu thứ 3. Trong câu thứ 2, đó là hãy khoe mình trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Và trong câu thứ 3, chẳng những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa. Trong câu này ông nói, chúng ta hãy khoe mình trong Đức Chúa Trời, bởi Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Vì lẽ đó, phần thêm vào là, nếu chúng ta hiểu rõ sự dạy dỗ, chúng ta không những có sự cứu rỗi chắc chắn, sự an ninh đời đời, mà ngoài ra chúng ta còn có thể khoe mình, vui mừng trong Đức Chúa Trời nữa. Đâu là sự khác biệt giữa điều này và những gì ông nói trong câu 2? Và hãy vui mừng, hay khoe mình, trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Có phải điều đó giống như vinh hiển nơi Đức Chúa Trời không? Câu trả lời là có một sự khác biệt thực sự giữa hai lời tuyên bố. Trong câu 2, Phao-lô nói rằng, chúng ta đang trông đợi và khoe mình về việc chúng ta sẽ dự phần và hưởng sự vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta. Ở đó, chúng ta đang trông đợi sự vui hưởng trạng thái vinh hiển mà chúng ta sẽ bước vào bên kia đời này, bên kia sự chết và phần mộ. Nhưng điều ông nói ở đây, trong câu 11, là chúng ta khoe mình trong chính Đức Chúa Trời, không chỉ trong sự vinh hiển mà chúng ta sẽ dự phần với Ngài, mà còn trong chính Đức Chúa Trời nữa. Đó là sự khác biệt giữa hai lời tuyên bố. Nhìn về phía trước với sự trông đợi sốt sắng và vui mừng, đến trạng thái vinh hiển sau cùng mà trong đó chính thân thể sẽ được vinh hiển và giải cứu hoàn toàn khỏi tội lỗi, khi chúng ta sẽ ở trong một xứ không có than thở, không có buồn rầu, không có tội lỗi, cũng không có xấu hổ. Nhưng vinh hiển của Đức Chúa Trời ngay bây giờ còn lớn hơn, đó là vinh hiển trong những gì Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta, và trong những gì Ngài ban cho chúng ta trong sự trông đợi ngay bây giờ thông qua Đức Thánh Linh. Nhưng điều này đang vinh hiển trong chính đấng ban cho, trong chính Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ muốn nói gì khi nói rằng chúng ta khoe mình, vui mừng hay vinh hiển trong Đức Chúa Trời? Câu trả lời đơn giản nhất mà tôi có thể đưa ra là nhắc nhở bạn về câu hỏi này. Mục đích chính của con người là gì? Và câu trả lời là, mục đích chính của con người là làm vinh hiển Đức Chúa Trời và vui hưởng Ngài mãi mãi. Đó là ý nghĩa ở đây, vui hưởng Ngài. Vinh hiển nơi Đức Chúa Trời có nghĩa là vui mừng nơi Đức Chúa Trời, tận hưởng Ngài cho đến đời đời. Điều đó có nghĩa là yêu mến Ngài, ngợi khen Ngài, có Đức Chúa Trời là niềm vui lớn nhất của chúng ta. Ý tưởng này được tìm thấy thường xuyên trong Thi Thiên. Ví dụ, Hãy xem đoạn mở đầu của bài Thi Thiên thứ 33. Hỡi các người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, vì sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Khá hát cho Ngài một bài ca mới, và khéo gảy nhạc khí với tiếng vui mừng. Tiếp tục trong Thi Thiên thứ 34, tôi sẽ chúc tụng Đức Giê-hô-va luôn, sự khen ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi. Linh hồn tôi sẽ khoe mình về Đức Giê-hô-va. Những người hiền từ sẽ nghe và vui mừng. Rồi ông mời tất cả mọi người đến với ông. Hãy cùng tôi tôn trọng Đức Giê-hô-va. Chúng ta hãy cùng nhau tôn cao danh của Ngài. Có một người hãnh diện về Đức Chúa Trời, và người ấy hầu như không biết cách diễn đạt cho thích hợp. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va. Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Như bài Thi Thiên thứ 103 đã nói, một cách diễn đạt đẹp đẽ về sự vinh hiển này cũng được tìm thấy trong bài ca của Ma-di. Trong đó Ma-di bắt đầu sự hân hoan của mình với những lời này. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, tâm thần tôi mừng rỡ trong Đức Chúa Trời, là cứu Chúa tôi, theo sách Luca. Đó là ý nghĩa của từ vinh hiển trong Đức Chúa Trời. Câu hỏi lớn cho chúng ta tự hỏi chính mình là, liệu đây có phải là một sự mô tả chính xác về chúng ta hay không? Đối với vị sứ đồ, đó là một sự suy diễn không thể tránh khỏi, một phần của luận lý mạnh mẽ. Nào những thế thôi, còn hơn thế nữa. Tại sao điều này lại không tránh khỏi? Một lý do là Đức Chúa Trời là nguồn gốc và suối nguồn của mọi ơn phước mà chúng ta được ban cho và tận hưởng. Nhiều bài thánh ca vĩ đại nhất của chúng ta bày tỏ điều này. Được chuộc, được chữa lành, được phục hồi, được tha thứ. Có ai giống như Ngài? Ngợi khen Đức Chúa Trời. Từ Ngài mọi phước hạnh tuôn chảy. Hãy đến, nguồn của mọi ơn phước, vân vân. Lời Chúa chép rằng, mọi ân điển tốt lành và mọi sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Tất cả đều đến từ Ngài. Cơ đốc nhân là người hiểu tất cả những gì vị sứ đồ đã nói. Về sự cần thiết là phải tôn vinh và vui mừng trong Đức Chúa Trời, đức tin cơ đốc chân chính phải luôn luôn dẫn đến điều này. Tôi sẽ đi xa hơn, một đức tin cơ đốc chân chính luôn luôn dẫn đến điều này. Đó là lý do tại sao tôi đặt ra câu hỏi. Chúng ta có đang hãnh diện, vui mừng, hân hoan trong Đức Chúa Trời không? Trong thư tín gửi cho tín hữu Philip, vị sứ đồ đặt điều này dưới dạng một lời khuyên bảo, hầu như dưới dạng một mệnh lệnh. Ông nói, hỡi anh em, sau hết, anh em hãy vui mừng trong Chúa. Tôi chẳng hề sợ phiền mà lại viết những điều này cho anh em nữa, vì ấy là có ích cho anh em. Sách Philip chương 3 câu 1. Nhưng ông không thể dừng lại ở đó. Trong chương 4 câu 4 ông nói, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và tôi lại nói nữa, hãy vui mừng đi. Đây là tiêu chuẩn của đời sống cơ đốc. Đây phải là đặc điểm chính của cơ đốc nhân. Đó là dấu hiệu của một đức tin cơ đốc chân chính. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Có điều gì đó sai chật nghiêm trọng đối với cơ đốc nhân mà điều này không đúng. Không vui mừng trong Ngài luôn luôn là tội lỗi. Để giúp đỡ chúng ta, vị sứ đồ ở đây cho chúng ta biết lý do tại sao chúng ta nên vui mừng trong Đức Chúa Trời và làm thế nào chúng ta có thể vui mừng trong Đức Chúa Trời. Như mọi khi, đó là qua Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Và rồi để làm cho nó càng rõ ràng và cụ thể hơn cho chúng ta, ông tiếp tục nói, nhờ Ngài mà chúng ta hiện nay đã được sự hòa thuận. Đó là sự hòa thuận, từ mà chúng ta đã giải thích, là điều chỉ xảy ra bởi huyết Chúa cứu thế, là một của lễ chuộc tội cho tội lỗi chúng ta. Điều vị sứ đồ muốn nói là chúng ta vui mừng trong Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, đấng đã giải hòa chúng ta với Đức Chúa Trời theo cách Ngài đã bày tỏ trong câu 9 và câu 10. Bởi huyết Ngài, bởi sự chết của Ngài, một người biết rằng mình đã được hòa thuận với Đức Chúa Trời, tội lỗi mình đã được tha, mình đã được trở nên con cái Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu, và đặc biệt là qua những gì Ngài đã làm trên thập tự giá, chắc chắn một người như vậy phải được vinh hiển, vui mừng và hân hoan trong Đức Chúa Trời. Đó là phần giải nghĩa, bây giờ chúng ta hãy quay sang phần áp dụng, và chúng ta hãy bắt đầu bằng cách đặt ra một câu hỏi, chúng ta có đang vui mừng và hãnh diện về Đức Chúa Trời không? Chúng ta có nhận ra rằng bổn phận của chúng ta là phải làm như vậy không? Hãy để tôi nhắc nhở bạn một lần nữa rằng, không vui mừng và không vinh hiển trong Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế là phạm tội. Vậy thì điều gì giải thích cho việc không làm như vậy? Thứ nhất, đó là việc không nắm bắt được lẽ thật của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Điều đó phải rõ ràng bởi vì, như chúng ta đã thấy, đối tượng và mục đích của phân đoạn này là để cho thấy những sự ban cho của sự xưng công bình bởi đức tin mà thôi. Vì vậy nếu cuối cùng chúng ta không được dẫn dắt đến sự vinh hiển trong Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa là ở một chỗ nào đó chúng ta đã thất bại trong việc đi theo lập luận này, hoặc có lẽ vẫn chưa rõ ràng về sự xưng công bình. Nếu chúng ta vẫn còn tin cậy vào những việc làm và nỗ lực riêng của mình, hoặc sự tốt lành của riêng mình, thì không có gì ngạc nhiên khi chúng ta không vinh hiển trong Đức Chúa Trời, bởi vì điều đó có nghĩa là chúng ta đang vinh hiển trong chính mình. Anh em không thể cùng một lúc vừa tôn vinh Đức Chúa Trời vừa tôn vinh chính mình. Người nào tôn vinh chính mình thì không tôn vinh Đức Chúa Trời. Giống như người Pha-ri-si trong đền thờ, được mô tả trong thí dụ của Chúa chúng ta. Người đó chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời vì Ngài là đấng như vậy. Sự ngợi khen của Ngài ở trong họ, chớ không ở trong Đức Chúa Trời. Như Chúa chúng ta từng nói với người Pha-ri-si, các ngươi vẫn chịu vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến. Thì thể nào các ngươi tin được? Sách Giăng chương 5 câu 44, không một người Pha-ri-si nào từng vui mừng trong Đức Chúa Trời. Chừng nào họ còn vui mừng thì chừng đó họ còn vui mừng trong chính họ. Và luôn luôn có một yếu tố của sự khốn khổ ngay cả trong điều đó. Lý do thứ hai là có nhiều cơ đốc nhân, trong khi họ không rơi vào hạng mục thứ nhất đó, nhưng vẫn một phần nhìn vào việc làm của chính họ. Theo một ý nghĩa nào đó, họ đã thấy sự vô ích của việc chỉ nương cậy vào sự công bình riêng của mình. Và họ có một ý niệm nào đó về sự xưng công bình bởi đức tin. Nhưng họ vẫn cảm thấy rằng họ phải bổ sung vào điều đó. Họ vẫn còn nhìn một phần vào chính họ và việc làm của chính họ để được cứu rỗi. Họ đẩy cái tôi ra khỏi cửa trước. Có thể nói như vậy. Và trước khi họ biết mình đang ở đâu, nó đã len lỏi vào từ cửa sau. Thật khó khăn biết bao để ngăn chặn sự nương cậy vào việc làm này. Tất cả chúng ta đều biết đôi điều về điều này. Sau khi đã khởi sự nhờ Đức Thánh Linh, nay sao lại cậy xác thịt mà làm cho trọn? Đó là điều Phao-lô nói với người Ga-la-ti trong sách Ga-la-ti chương 3 câu 3. Tất cả chúng ta đều bị lệ thuộc vào điều này, theo một cách thức xảo quyệt nhất, sự tự lực, những việc làm và sự tốt lành của chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại và len lỏi vào trong suy nghĩ của chúng ta. Nhưng chúng không được phép xuất hiện và không thể có sự vinh hiển thật trong Đức Chúa Trời khi mà bất kỳ sự tự lực nào trong số này còn lại. Nguyên nhân thứ ba của việc không tôn vinh Đức Chúa Trời và không vui mừng trong Ngài là kết quả của việc nhìn quá nhiều vào chính chúng ta, vào đen tối trong tấm lòng của chính chúng ta. Một số người có thể ngạc nhiên khi tôi nói như vậy, bởi vì tôi không ngừng thúc giục người ta tra xét chính mình. Lẽ dĩ nhiên, tôi làm điều đó bởi vì sự dạy dỗ tin lành phổ biến nói rằng, đừng nhìn vào chính mình, hãy hướng về Chúa. Sự tra xét bản thân là quan trọng và thiết yếu. Một người không biết một điều gì đó về bệnh dịch trong lòng mình thì ít nhất là một mẫu người cơ đốc rất nghèo nàn. Nhưng điều quan trọng không kém là chúng ta không nên nhấn mạnh điều đó đến mức bệnh hoạn, và chỉ dành toàn bộ cuộc đời của chúng ta để nhìn vào chính mình và vào sự đen tối trong trái tim của chính chúng ta. Vì nếu chúng ta làm vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không biết vinh hiển nơi Đức Chúa Trời là gì. Như vậy, có ba lý do giải thích cho sự thất bại một phần này trong việc hiểu sự xưng công bình bởi đức tin. Người nào đã tự xét mình và tìm thấy tội lỗi cùng sự tối tăm thì không nên dừng lại ở đó. Sự khám phá này sẽ đưa người ấy đến với Chúa cứu thế. Vì vậy lời giải thích cho sự thiếu vui mừng này trong Đức Chúa Trời là một sự thất bại ở một chỗ nào đó trong việc hiểu công việc của Chúa cứu thế Giê-xu. Những gì Ngài đã thực sự làm và đã hoàn tất cho chúng ta, đó là một sự thất bại trong việc nhận ra tính chất đã hoàn tất của công việc Ngài và sự đầy đủ của công việc Ngài một lần đủ cả. Có nhiều người thất bại ở điểm này, họ không nắm bắt đầy đủ mọi sự mà vị sứ đồ đã giải thích ở đây. Họ không nhìn thấy sự đầy đủ, sự trọn vẹn của công việc đã được thực hiện trên thập tự giá và trong sự sống lại của Chúa cứu thế Giê-xu. Họ không nắm bắt đầy đủ và nhận biết lẽ thật của câu cuối cùng trong chương 4, đấng đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và đã sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta. Họ đã không nắm bắt được điều đó, và kết quả là họ vẫn còn bối rối về sự xưng công bình. Họ không nhìn thấy bản chất tuyệt đối của sự xưng công bình, và vì lẽ đó họ không vui mừng, hớn hở và hãnh diện về Đức Chúa Trời như đáng phải có. Đó là lý do thứ nhất, một số bối rối về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin mà thôi. Nguyên nhân thứ hai khiến chúng ta không tôn vinh Đức Chúa Trời như chúng ta phải làm là chúng ta không suy gẫm như chúng ta phải làm, và chúng ta không dành đủ thời gian để nghiên cứu và giải thích giáo lý cùng những hàm ý của nó. Việc đọc kinh thánh của chúng ta thường quá hời hợt. Chúng ta chỉ đọc một vài câu và giải thích ngắn gọn về chúng, rồi đưa ra một lời cầu nguyện ngắn gọn và vội vã bắt tay vào việc hay điều gì đó khác. Nhưng trước khi chúng ta có thể biết bất cứ điều gì về sự vui mừng trong Đức Chúa Trời, chúng ta phải dành thời gian cho những điều này và suy gẫm về chúng. Tôi cho rằng đây là lời giải thích chính về sự khác biệt giữa những cơ đốc nhân non trẻ và những cơ đốc nhân lớn trưởng thành mà chúng ta đã đọc, là những người biết rất nhiều về niềm vui của Chúa. Tất cả chúng ta đều quá bận rộn. Ngay cả việc vội vã đi từ buổi nhóm này đến buổi nhóm khác cũng không thể thay thế cho việc suy gẫm và việc nghiên cứu kỹ lưỡng Kinh Thánh dẫn đến việc nắm bắt giáo lý của Kinh Thánh. Nếu bạn chỉ đơn giản mong muốn giải trí thuộc linh thì bạn sẽ không biết niềm vui của Chúa. Bạn sẽ chỉ nghe người khác nói cho bạn biết nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta phải tự mình suy ngẫm về những điều này. Đó luôn luôn là kết quả của việc đối diện với những giáo lý vĩ đại. Thường xuyên nhìn vào chúng và nghiền ngẫm chúng trong tâm trí bạn. Điều này chính xác có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là bạn suy gẫm về chính Đức Chúa Trời, bản chất của Ngài. Bạn suy gẫm về những gì Đức Chúa Trời đã làm, cách Ngài đã bày tỏ tình yêu thương của Ngài và làm cho nó trở nên rõ ràng và trong sáng. Bạn nhìn vào nó như chính Ngài đã giải thích nó qua các tôi tớ Ngài trong lời Ngài. Bạn suy gẫm về ân điển và tình yêu thương, sự nhân từ và sự thương xót của Đức Chúa Trời. Bạn cũng làm như vậy với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta phải nhìn xem Ngài, chúng ta phải nghĩ về Ngài và suy gẫm về Ngài cùng tình yêu thương của Ngài. Ví dụ, bạn có để ý thấy rằng trong 11 câu này Chúa Cứu Thế được nhắc tới 9 lần không? Vị sứ đồ bắt đầu với ông trong câu 1. Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta. Ngay từ đầu, ông bảo đảm rằng bạn sẽ không bỏ Ngài ra ngoài. Rồi ông kết thúc cuộc tranh luận trong câu 11. Nào những thế thôi, chúng ta còn vui mừng trong Đức Chúa Trời nữa. Rồi ông chấm dứt hoàn toàn. Không phải, ông tiếp tục nói bởi Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta, đấng mà nhờ Ngài chúng ta đã nhận được sự giải hòa. Chỉ những ai biết Ngài mới thật sự biết Đức Chúa Trời. Chúng ta nhận biết rằng, mọi sự đều đến với chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu đến mức độ nào, thì chúng ta sẽ ngợi khen Đức Chúa Trời, tôn vinh Ngài, làm vinh hiển danh Ngài và tôn cao Ngài. Chúng ta hãy suy ngẫm về những điều này. Chúng ta hãy dành thời gian để đọc đi đọc lại chúng và giải quyết vấn đề. Điều đó đưa chúng ta đến với nguyên tắc chính thứ ba được nhấn mạnh bởi vị sứ đồ. Đôi khi chúng ta thiếu sự vinh hiển này trong Đức Chúa Trời bởi vì chúng ta không lý luận và tranh luận đầy đủ từ Kinh Thánh và rút ra những suy luận từ Kinh Thánh. Bài tập này bị hiểu sai và bỏ qua rất nhiều. Nếu bạn thật sự làm theo sự dạy dỗ của phần này, bạn sẽ đi đến kết luận rằng không có gì quan trọng hơn trong đời sống cơ đốc hơn là biết cách lý luận, tranh luận và suy luận từ sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Đó là một phần thiết yếu của đức tin. Đức tin là gì? Đức tin là một hoạt động, đặc biệt là một hoạt động của tâm trí trước tiên. Đây là chỗ chúng ta có khuynh hướng đi sai. Chúng ta quá quan tâm đến sự tương phản giữa đức tin và lý trí đến nỗi chúng ta rơi vào sự sai lầm. Chúng ta nói đúng rằng không ai có thể dùng lý trí để bước vào đời sống tín đồ Chúa Cứu Thế. Không ai có thể dùng sự hiểu biết của chính mình để trở thành tín đồ Chúa Cứu Thế. Do đó, chúng ta nói, đức tin không liên quan gì đến lý trí. Lúc đó chúng ta sai lầm. Điều quan trọng nhất là chúng ta phải đúng về mối quan hệ giữa đức tin và lý trí. Việc chúng ta bước vào đời sống cơ đốc, và về điều đôi khi đúng ngay cả trong đời sống cơ đốc, khi chúng ta bị thử thách và rơi trở lại vào lý trí tự nhiên với kết quả là chúng ta trở nên khốn khổ, điều xảy ra trong một trường hợp như vậy là chúng ta đã rơi trở lại trên lý trí tự nhiên, thay vì trên lý trí của đức tin. Trong đời sống đức tin, lý trí và lý lẽ đóng một vai trò sống còn. Nhưng nó không phải là loại lý trí và lý lẽ cũ. Nó là lý trí trong đức tin, lý luận từ đức tin, lý luận đến đức tin. Chúng ta được cho biết, đức tin là thực chất của những điều được hy vọng, là bằng chứng của những điều không thấy được. Điều đó có nghĩa là chúng ta lấy những lời phát biểu nào đó và suy ra những điều khác từ chúng. Nhưng đó là lý luận, có tất cả sự khác biệt trên thế giới giữa việc chỉ tin vào lý luận mà bỏ qua đức tin. Đức tin mà có những lý luận của nó. Loại lý luận và lập luận mà vị sứ đồ đã triển khai trong phần này. Nhưng hãy để tôi đề cập đến một mối nguy hiểm khác. Mối nguy hiểm của việc chúng ta dựa quá nhiều vào cảm xúc, đức tin dẫn đến cảm xúc, và bao gồm cảm xúc. Nhưng cảm xúc không đến trước, yếu tố đầu tiên trong đức tin là trí tuệ, cảm xúc theo sau, như một cụm từ trong Thi Thiên nói, nếm thử và thấy rằng Đức Giê-hô-va là tốt lành. Thi Thiên thứ 34 câu 8, bạn không thể thấy cho đến khi bạn đã nếm. Chúng ta phải rõ ràng về vị trí của cảm xúc. Vậy thì đức tin là gì? Đức tin thực sự có nghĩa là tin Đức Chúa Trời, tin mọi điều Ngài nói cho chúng ta biết về chính mình Ngài, mọi điều Ngài nói cho chúng ta biết về những gì Ngài đã làm cho chúng ta, mọi điều Ngài nói cho chúng ta biết về những gì Ngài sẽ làm, và tin cậy hoàn toàn và tuyệt đối vào điều đó. Đức tin là gì? Đức tin có nghĩa là lý luận và biện luận trên cơ sở mặc khải. Đức tin có nghĩa là không phải tôi tìm cách lý luận với Đức Chúa Trời, mà là tin theo sự mặc khải do Đức Chúa Trời ban cho, tôi lý luận từ đó. Đức tin có nghĩa là rút ra những suy luận không thể tránh khỏi từ những gì Đức Chúa Trời đã phán. Đó chính xác là những gì vị sứ đồ đã làm trong phần này. Nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi. Ông bắt đầu với một sự mặc khải và rút ra kết luận từ đó. Đó là những gì Đức tin làm. Và chúng ta phải làm điều này liên quan đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải làm điều đó liên quan đến tính cách của Đức Chúa Trời và sự chắc chắn tuyệt đối về việc Ngài hoàn tất bất cứ điều gì mà Ngài đã từng bắt đầu. Tôi phải lập luận như vậy: Đức Chúa Trời là Cha của sự sáng. Với Ngài không có sự thay đổi, cũng không có bóng của sự biến cải. Đức Chúa Trời nhìn thấy sự cuối cùng từ lúc bắt đầu. Đức Chúa Trời đề xuất và nó được thực hiện. Vì vậy nếu Đức Chúa Trời bắt đầu bất cứ điều gì, Ngài không thể bỏ nó trong một tình trạng chưa hoàn tất. Toàn bộ tính cách của Ngài đòi hỏi sự tiếp tục của Ngài. Sự chính trực đời đời của Ngài đòi hỏi điều đó. Tôi lý luận như vậy. Tôi biết rằng Đức Chúa Trời là tuyệt đối và không thay đổi. Từ cõi đời đời cho đến cõi đời đời, mãi mãi như vậy. Vì vậy tôi biết rằng Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Vì vậy nếu Ngài đã yêu thương tôi, thì Ngài sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ tôi. Ngài không thể bắt đầu một công việc trong tôi và rồi bỏ nó đi. Không phải tôi, mà Ngài kết thúc những gì Ngài bắt đầu. Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa cứu thế Giê-xu. Tôi suy ra điều đó, và đó là đức tin. Tôi suy ra thêm rằng Ngài không bao giờ có thể thất bại. Không những tội lỗi bên trong tôi không ngăn cản việc thực hiện mục đích của Ngài, không những tội lỗi bên ngoài tôi không ngăn cản được, ma quỷ và địa ngục cũng không thể ngăn cản được. Không gì có thể ngăn cản được, bởi vì chính Đức Chúa Trời là Đấng đang thực hiện mục đích của chính Ngài. Đó là suy luận, đó là tranh luận, đó là lý luận, và đó là đức tin. Đức tin có nghĩa là làm tất cả những điều này một cách rất giản dị. Bạn còn nhớ chúng ta được cho biết trong chương 4, Abraham đã làm điều đó như thế nào? Ông không loạng choạng trong sự vô tín. Ông tin Đức Chúa Trời bất chấp thực tế rằng những gì Đức Chúa Trời đã phán với ông dường như hoàn toàn không thể xảy ra. Ông lý luận một cách giản dị, và ông tiếp tục, bạn và tôi phải làm điều này. Chúng ta không được do dự về những điều này, nhưng bạn nói, chẳng phải đây là giả định sao? Ông không đi quá xa đấy chứ? Đây không phải là giả định. Đây là bằng chứng cuối cùng của đức tin. Lập luận như thế không phải là giả định, mà chỉ đơn giản là thực hành đức tin. Hãy để tôi thách thức bạn, nếu bạn và tôi không lý luận và suy luận từ sự mặc khải mạnh mẽ này theo cách mà nó dẫn chúng ta đến chỗ tôn vinh Đức Chúa Trời, thì điều đó có nghĩa là hoặc là chúng ta không hiểu lẽ thật, hoặc thậm chí có lẽ chúng ta chưa bao giờ thật sự nhận thức được điều đó, hoặc là sau khi đã nhìn thấy nó, chúng ta không thật sự tin Đức Chúa Trời và tin cậy Ngài. Bạn có thể trả lời một lần nữa rằng điều này nghe có vẻ rất tuyệt vời, nhưng bạn phải trở lại với cuộc sống thường ngày và đối diện với thế gian, xác thịt và ma quỷ, và bạn yếu đuối. Khi nói như vậy, bạn bày tỏ sự thiếu hiểu biết của mình. Bạn không tin rằng Đức Chúa Trời đủ mạnh mẽ để thắng hơn mọi sự và bảo đảm cho sự cứu rỗi cuối cùng của bạn. Bạn hoặc là chưa nhìn thấy lẽ thật hoặc là bạn không thật sự tin cậy Đức Chúa Trời. Tôi phải nhấn mạnh điểm này, không chắc chắn về những điều này không phải là một dấu hiệu của sự khiêm nhường của tình trạng thuộc linh. Nó là một dấu hiệu của sự vô tín, làm ô danh Đức Chúa Trời. Đó là dấu hiệu cho thấy bạn đang lắng nghe kẻ kiện cáo anh em, lắng nghe kẻ thù chứ không phải là Chúa. Tôi không ngần ngại khẳng định rằng lập luận duy nhất mà bạn và tôi có thể tuyệt đối chắc chắn trên thế giới này là lập luận của các câu 9. Câu 10 và 11 trong chương này, không có lập luận chặt chẽ như vậy trong bất kỳ lĩnh vực nào khác, trong khoa học, hay trong toán học hay bất cứ nơi nào khác, không có kết quả chắc chắn ở bất cứ nơi nào khác bất chấp những tuyên bố ngạo mạn. Một số nhà khoa học vĩ đại nhất đã được chứng minh là sai, có một sự ngụy biện ở đâu đó, trong một hoặc hai thế kỷ, và thường là sớm hơn nhiều, nó sẽ được phát hiện. Tôi biết rằng có một lý lẽ không bao giờ có thể bác bỏ được, và nó sẽ không bao giờ thất bại dù chỉ một mảy may. Đó là, nếu khi chúng ta còn là kẻ thù, chúng ta đã hòa giải với Thượng Đế bằng cái chết của con Ngài. Hơn thế nữa, sau khi đã hòa giải, chúng ta sẽ được cứu rỗi trong Ngài và trong cuộc sống của Ngài. Điều đó không bao giờ có thể thất bại. Điều đó là hoàn toàn chắc chắn. Đây là lập luận duy nhất được đảm bảo. Sứ đồ Phao-lô khiêm nhường nhưng ông có sự chắc chắn rất lớn trong các câu 9, 10 và 11. Còn về sự khiêm nhường, thì ở đây chép trong các câu 6, 7 và 8, khi chúng ta còn yếu đuối, bạn không thể khiêm nhường hơn việc nói điều đó về chính mình. Ông cũng đã nói rằng khi chúng ta còn là những kẻ tội lỗi, chúng ta thật là những kẻ dại dột khi chúng ta xem sự khiêm nhường và vui mừng là hai điều trái ngược nhau. Có sự cân bằng hoàn hảo ở đây. Sự khiêm nhường và vui mừng đi đôi với nhau và không bao giờ được nghĩ đến một cách phản kháng. Cuối cùng, chỉ có người cảm thấy hoàn toàn vô vọng về chính mình mới thật sự tin cậy Đức Chúa Trời. Và người đó vui mừng trong sự cứu rỗi của mình bởi vì Đức Chúa Trời đã ban nó cho người đó như một món quà miễn phí. Nhiều người thiếu sự cân bằng này trong suy nghĩ và kinh nghiệm của họ. Họ quá rõ ràng về tai vạ của chính tấm lòng họ đến nỗi họ không rõ ràng về bất cứ điều gì khác. Họ dừng lại ở đó. Họ không bao giờ tôn vinh Đức Chúa Trời. Và họ tạo ấn tượng về sự khốn khổ. Họ luôn phân tích và mổ xẻ chính mình về mặt thuộc linh. Nhưng nan đề thật sự của họ là họ thiếu sự quân bình này trong suy nghĩ của mình. Sự tự xét đích thực phải đưa chúng ta đến với Chúa cứu thế. Và ở đó chúng ta thấy công việc đã hoàn tất mà Đức Chúa chờ sai Ngài làm. Và chúng ta kết thúc bằng sự vui mừng. Nếu sự tự xét mình của bạn không kết thúc bằng sự vui mừng thì đó là sai lầm. Nó là sai lầm. Có một sự quân bình trong những vấn đề này. Và chúng ta phải luôn có hai mặt. Đừng quá lo lắng để sửa sai đến nỗi bạn cũng phủ nhận sự thật. Tôi có thể minh họa điều này bằng cách kể lại một kinh nghiệm. Có lần tôi nghe một người nói về cái cầu vồng trong đám mây sau cơn nước lụt. Ông ta là một người yêu mến Chúa nhưng ông ta rất không thích loại người tin lành hời hợt. Và ông ta quá sợ sự vui mừng giả tạo. Đến nỗi mặc dù bản văn của ông ta nói về cái cầu vồng trong đám mây, nhưng ông ta che giấu cái cầu vồng và phóng to đám mây. Đó không phải là Kinh Thánh. Đó không phải là sự cân bằng của Kinh Thánh. Đó không phải là sự cân bằng của đức tin. Lời Đức Chúa Trời nói về cầu vồng và đám mây, và chúng ta không nên cố gắng khôn ngoan hơn Kinh Thánh. Vì vậy, đừng để cho người tin lành hiện đại nhẹ dạ nói rằng chẳng có gì ngoài một cầu vồng, vì thật ra, có những đám mây và sự tối tăm là sự phán xét của Đức Chúa Trời. Nhưng đừng để người khác nói điều này với sự nhấn mạnh tương tự. Đừng để người đó nhấn mạnh đến đám mây quá nhiều để che giấu cầu vồng. Đừng dừng lại ở chính mình. Hãy nhìn xem Ngài. Hãy nhìn lên bầu trời. Vinh hiển trong Ngài và trong thập tự giá vinh hiển của Ngài. Sự sống lại. Sự thăng thiên của Ngài. Công việc trên trời của Ngài. Sự tái lâm của Ngài. Vương quốc vinh hiển của Ngài. Cuối cùng, hỡi anh em của tôi. Hãy vui mừng trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và tôi nhắc lại, hãy vui mừng. Giờ đây bạn đã thấy sự an toàn của địa vị mình chưa? Bạn có vui mừng ngắm nhìn vinh quang đang chờ đợi bạn không? Nếu bạn đã làm như vậy, nếu bạn đã nhìn thấy những điều này, nếu bạn đã nghe theo lập luận của các sứ đồ, lập luận mạnh mẽ của Phao-lô, bạn không thể không ngợi khen và vui mừng trong Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Cha đã hoạch định tất cả và sai con Ngài vào thế gian và thậm chí đến sự chết vì chúng ta. Đức Chúa Con đã đến và hoàn tất công việc. Và Ngài ban Đức Thánh Linh để áp dụng sự cứu rỗi đã được hoạch định từ đó trong cõi đời đời và được thực hiện. Quý thính giả thân mến, chúng ta đã được mặc khải qua những lời tuyên bố vinh hiển liên quan đến tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta và tận hưởng khi suy ngẫm về tình yêu đó trong các khía cạnh khác nhau của nó. Tuần sau chúng ta sẽ đến với một phần mới trong phân đoạn này. Từ câu 12 cho đến hết chương, ông lấy một chủ đề mới mà ông giới thiệu với từ cho nên. Từ này gợi ý cho chúng ta một sự liên hệ với những gì đã xảy ra trước đó. Tuy nhiên, tôi hy vọng cho thấy rằng chúng ta có ở đây một điểm chuyển tiếp rất quan trọng. Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ phải dành thời gian để xem xét từ cho nên này trong bài 13, mối liên hệ của chúng ta với Adam và mối liên hệ của chúng ta với Chúa cứu thế. Vào tuần sau, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.